là chương trình phát thanh Di trú và Thăng tiến đời sống do Văn phòng Tham vấn Di trú Robert Mullins International RMI Rạng Mi đảm trách hàng tuần nhằm mục đích thông báo những tin tức cập nhật về di trú và đầu tư định cư. Thảo Nguyên xin trân trọng kính chào quý khán thính giả khắp nơi.
Robert Mullins International RMI Rạng Mi có nhiều năm kinh nghiệm trên đa 3 thập niên trong lĩnh vực di trú và đầu tư, đã hỗ trợ hàng trăm ngàn thân chủ thành công, mỹ mãn trong vấn đề đoàn tụ gia đình, đầu tư định cư EB5, chiếu kháng doanh gia E2, L1, EB1C, du học, tu sĩ tôn giáo, tham quan thị trường, điều chỉnh tình trạng cư trú, gia hạn thẻ xanh và nhập tịch. Vì tương lai con cháu, chọn RMI Rạng Mi làm thăng hoa cuộc sống định cư và đầu tư cho thế hệ tương lai. Chúng tôi, Lê Minh Hải, xin thân ái kính chào quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Kiến thức di trú và Thăng tiến đời sống. Chị Hải Lan ở miền Nam cũng đang ở trên điện thoại. Chúng tôi sẽ nối kết lại. Và để phát thanh trong chương trình hôm nay, vẫn thường như thường lệ, có Thảo Nguyên đang ở trong phòng vi âm tại miền Bắc California. Và chị Hải Lan từ miền Nam California, cũng như là chúng tôi Lê Minh Hải tại miền Bắc California. Chương trình hôm nay có một chủ đề mà thiết nghĩ là bà con chúng ta rất là quan tâm, đó là chủ đề liên quan tới những cái điều luật, những cái điều lệ sau cùng của chương trình EB5 bao giờ thì sẽ được Sở Di trú công bố. Mới đây là một cái bản tin mà chúng tôi nhận được từ Sở Di trú là Sở Di trú đã hoàn tất việc duyệt qua cái những cái điều lệ cuối cùng này, và bây giờ chúng ta chỉ chờ một cái thời gian ngắn là Sở Di trú sẽ công bố. Và khi công bố thì liệu chúng ta có được một cái thời gian để ân hạn không? Ân hạn tức là một cái thời gian để đi vào cái chương trình, để đi vào cái điều kiện mới. Và cái thời gian đó trung bình bình thường là phải từ 45 cho tới 60 ngày. Cho nên có thể những việc này sẽ xảy ra trước ngày 30 tháng 9 là ngày mà chương trình EB5 phải được Quốc hội gia hạn.
Vâng, xin mời chị Hải Lan tại miền Nam có nghe được không ạ?
Dạ vâng, bây giờ thì nghe được rồi. Vâng, từ miền Nam xin gửi lời chào đến tất cả các thính giả hai miền Nam Bắc. Chào anh Lê Minh Hải cũng như là Thảo Nguyên.
Vâng, Thảo Nguyên xin gửi lời chào đến quý vị thính giả hai miền Nam Bắc California, chị Hải Lan tại miền Nam và anh Lê Minh Hải, Phó Giám đốc Văn phòng Robert Mullins International.
Mới đó mà đã tới tháng 5 rồi, Thảo Nguyên và chị Hải Lan.
Vâng,
chúng ta làm chương trình này là quay lui quay tới là tới nửa năm. Với tháng 10 là cái tháng của cái tài khoá mới cho cái chương trình di dân và di trú, thì từ tháng 10 cho tới bây giờ là đã 7 tháng rồi. Các cái lịch cấp chiếu kháng hàng tháng trong 7 tháng qua, mà mỗi giữa tháng thì chúng ta công bố, là đã được duyệt xét và các diện một cách khá là nhanh. Có thể nói rằng là nhanh gấp 2, gấp 3 so với năm 2018. Đó là một trong những cái tin rất là hấp dẫn cho bà con, và cũng là một cái tin làm cho nhiều trường hợp thân nhân đang muốn đi Hoa Kỳ hơn nhưng mà lại không có những cái tiêu chuẩn nào cả. Thì hôm nay với chủ đề là liệu quy định hiện đại hóa chương trình EB5 có thay đổi việc cấp chiếu kháng hay không? Đó là cái chủ đề của chúng ta sẽ trình bày với quý vị thính giả ngày hôm nay, thưa chị Hải Lan và Thảo Nguyên.
Vâng, chương trình EB5 là chương trình dành cho các nhà đầu tư từ nước ngoài. Chúng ta không cần có thân nhân tại Hoa Kỳ để bảo lãnh, chúng ta vẫn có thể đến Hoa Kỳ đầu tư và định cư trở thành công dân Hoa Kỳ, thưa quý vị. Chương trình EB5 đang được bà con người Việt Nam của chúng ta tham gia rất là nhiều bởi những cái điều kiện hấp dẫn của chương trình. Và chương trình EB5 hiện đang gia hạn cho tới tháng 9 ngày 30 của năm nay, nhưng không biết sẽ có những cái sự thay đổi như thế nào, có thể là sớm hơn, có thể là sẽ có thêm sự gia hạn nữa. Nhưng cái điều chúng ta chờ đợi ở đây đó là cái việc mà tăng cái số chiếu kháng lên cho cái chương trình EB5, đó là một cái điều các nhà đầu tư rất là quan tâm. Vâng, và trong cái chủ đề hôm nay thì chúng ta sẽ nói đến cái việc quy định hiện đại hóa chương trình EB5, thì cái việc thay đổi này có khả năng xảy ra hay không, thưa quý vị?
Vâng, chính xác. Cảm ơn Thảo Nguyên. Kính thưa quý vị, các luật sư về di trú, nhất là những luật sư chuyên về các lĩnh vực đầu tư, thì đều tin rằng là sở di trú trong 27 năm qua đã hiểu lầm và sử dụng sai cái việc cấp chiếu kháng đầu tư EB5. Khi mà quý vị nghe cái câu này thì nói là sao mà sở di trú là chính phủ mà có thể là hiểu lầm được.
Vâng.
một cái tin rất là tự tin. Nhưng mà chúng tôi lại đồng lòng với các vị luật sư đó. Bởi vì họ cho biết rằng là luật nguyên thủy thì là muốn chỉ rằng là nói rằng là mỗi cái chiếu kháng EB5 là cho một nhà đầu tư và luôn cộng luôn cả những thành viên của nhà đầu tư đó, và họ có quyền tháp tùng cái nhà đầu tư, mà cái chiếu kháng vẫn được tính là một cái chiếu kháng thôi. Nếu như được tính một chiếu kháng thôi thì 700 chiếu kháng phát ra cho mỗi quốc gia trên thế giới là sẽ có 700 gia đình được đi đến Mỹ. Hiện nay đối với tất cả, hầu hết mỗi gia đình chúng ta chỉ tính là có người vợ, người chồng và người con thôi, thì 700 chiếu kháng đó chỉ có vỏn vẹn 233 gia đình mà thôi. Cho nên đó là cái con số nó bị hạn chế, làm cho cái thời gian chờ đợi quá lâu. Ví dụ như Trung Quốc hiện nay đang chờ trên 10 năm, và Việt Nam chúng ta thì chờ từ 3 cho tới 4 năm. Có thể trong tương lai cái vấn đề điều chỉnh này nó trở thành là một cái điều lệ cuối cùng của sở di trú, thì việc chờ đợi đó nó sẽ rút ngắn lại, hay là người Việt Nam sẽ không cần phải chờ nữa, chỉ cần chờ cái thời gian duyệt xét đầu tiên là 24 tháng là khi được chấp thuận là có thể được phỏng vấn và nhận visa và nhận thẻ xanh đi đến Hoa Kỳ mà thôi. Trong những cái trường hợp mà nếu như có việc thông báo cái quy định cuối cùng thì có những cái ích lợi là nhà đầu tư có thể dùng cái ngày ưu tiên cũ đã lập với một cái trung tâm vùng khác nhưng mà không thành công, thì dùng cái ngày ưu tiên đó để lập với một trung tâm vùng mới, xin được cái ngày ưu tiên cũ. Dĩ nhiên là phải tôn trọng những cái quy định mới, khi đó sẽ là cái giá vốn đầu tư mới có thể lên gấp 3 lần so với cái giá 500 ngàn như hiện nay. Và những cái điều khác nữa mà trong cái điều lệ cuối cùng của di trú đưa ra có thể về nói về cái vấn đề chọn một cái nơi để đầu tư là cái tiêu chuẩn sẽ do sở di trú ấn định chứ không phải là do tiểu bang ấn định như bây giờ. Nếu là sở di trú thì có thể họ sẽ cân nhắc rất là kỹ càng những cái địa phương nào cần có cái sự quan tâm về vấn đề phát triển công an việc làm, những cái vùng đó sẽ được hưởng cái quy chế đầu tư thấp hơn, còn những cái nơi mà đã có cái số công an việc làm bình thường rồi, không có cái số tỷ lệ thất nghiệp cao thì cái số tiền đầu tư sẽ được ấn định là 1 triệu thay vì là 500 ngàn. Trong tương lai 1 triệu sẽ lên tới 1 triệu 8, 500 ngàn sẽ lên tới 1 triệu 3, 50. Bây giờ xin quý vị nghe phần trình bày chi tiết của Thảo Nguyên và chị Hải Lan.
Vâng, kính thưa quý vị, sau đây là phần trình bày chi tiết chủ đề hôm nay. Liệu quy định hiện đại hóa EB5 có thay đổi việc cấp chiếu kháng? Hầu hết các luật sư về chương trình đầu tư EB5 đều tin rằng sở di trú vẫn luôn hiểu lầm và sử dụng sai việc cấp chiếu kháng đầu tư EB5. Các luật sư cho biết luật nguyên thủy muốn rằng chỉ có người đầu tư nhận một chiếu kháng EB5 và các thành viên trong gia đình họ sẽ được xem là người tháp tùng và sẽ được tính chung với chiếu kháng của người đầu tư. Thực tế là Sở Di trú vẫn luôn nhấn mạnh đến việc cấp một chiếu kháng EB-5 cho từng thành viên trong gia đình người đầu tư. Trung bình một gia đình của người đầu tư có ít nhất 3 người. Người đầu tư, người phối ngẫu và một đứa con. Điều này có nghĩa là ít nhất có 3 chiếu kháng sẽ được dùng cho mỗi thành viên trong gia đình. Kể từ khi có mức giới hạn 700 chiếu kháng mỗi năm cho mỗi quốc gia, nếu có 3 chiếu kháng cấp cho mỗi gia đình thì chỉ có 233 gia đình người đầu tư mỗi năm được nhập cảnh Hoa Kỳ, chứ không phải 700 gia đình. Giải pháp rất đơn giản, nên cấp một chiếu kháng EB-5 cho từng gia đình. Điều này sẽ cho phép 700 người đầu tư mỗi năm không phải chờ đợi và sẽ không hề xảy ra việc trì trệ giải quyết hồ sơ. Việc xét ưu tiên hiện nay không áp dụng cho loại chiếu kháng đầu tư EB-5. Có thể yêu cầu duyệt xét nhanh, nhưng chỉ khi nào không có thời gian phải chờ đợi và chiếu kháng luôn có sẵn cho các đương đơn trong quốc gia mà người đầu tư sinh sống. Và việc yêu cầu giải quyết nhanh phải có thể thuyết phục Sở Di trú USCIS. Ngay cả những quốc gia không có ngày đáo hạn, việc yêu cầu giải quyết nhanh dựa trên những tình huống vô cùng khẩn cấp chính đáng. Việc xin giải quyết nhanh ít khi được chấp thuận. Dịch vụ làm nhanh chỉ thích hợp khi nào không cần có ngày đáo hạn hồ sơ và chiếu kháng luôn luôn có sẵn. Vì thế, Sở Di trú sẽ không đồng ý yêu cầu xin duyệt xét nhanh đối với các nhà đầu tư ở Trung Quốc và Việt Nam. Chẳng có quy định nào trong việc giải quyết nhanh đơn đầu tư I-526 nếu hồ sơ sẽ bị giữ lại vài năm và chờ lịch đáo hạn di chuyển.
Vào cuối tháng 10 của năm 2018, bắt đầu một tài khoá mới, Bộ Ngoại giao đưa ra việc thẩm định về thời gian chờ đợi và ngày đáo hạn. Họ ước định rằng vào cuối tháng 12 năm 2018, ngày đáo hạn cho Việt Nam là ngày 1 tháng 5, 2016. Ước định này chính xác. Họ cũng ước tính rằng vào ngày 30 tháng 9 năm nay, ngày đáo hạn sẽ tiến đến tháng 9 của năm 2016. Thực tế cho thấy ngày đáo hạn đã đến tháng 8 năm 2016, và trong 5 tháng kế tiếp nó có thể tiến thêm vài tháng nữa. Trong tài khoá mới bắt đầu từ tháng 10 của năm 2019, Bộ Ngoại giao hy vọng rằng sẽ có những bước tiến khả quan cho những đơn xin chiếu khán đầu tư tại Việt Nam. Việc ước tính thời gian chờ đợi thay đổi theo vùng địa dư của các đương đơn EB-5. Trong số 10.000 chiếu khán có sẵn, có tổng cộng là 9.602 chiếu khán được dùng trong tài khoá 2018. Lần đầu tiên trong lịch sử cận đại, số chiếu khán EB-5 được dùng tại Trung Quốc chỉ có 4.642 chiếu khán, ít hơn số chiếu khán được cấp trên thế giới là 4.960 chiếu khán. Người ta nói đến việc thay đổi rõ rệt này thì có đến hơn 7.500 chiếu khán đầu tư EB-5 được phân phối cho cư dân Trung Quốc mỗi năm. Tại sao số người đầu tư từ Trung Quốc lại bớt mặn mà chương trình đầu tư EB-5? Không ai biết chắc nguyên nhân, nhưng có thể nghĩ đơn giản là các nhà đầu tư Trung Quốc hiện đang tìm kiếm những chương trình đầu tư nhanh hơn và những chương trình đang có sẵn cho người đầu tư di dân tại những nước khác như Gia Na Đại và Úc Đại Lợi chẳng hạn. Trong điều luật sau cùng của Sở Di trú về chương trình EB-5, chúng ta cũng hy vọng sẽ bao gồm quy định về việc giữ ngày ưu tiên của đơn đầu tư I-526. Đôi khi một trung tâm vùng có thể bị hủy bỏ hoặc không hoạt động tốt hay bị thất bại. Trong trường hợp này, Sở Di trú sẽ cho phép người đầu tư nộp đơn I-526 mới cho một dự án khác và họ có thể giữ ngày ưu tiên theo đơn I-526 trước đây. Vì thế, người đầu tư sẽ tránh được tình trạng trì trệ giải quyết đơn EB-5 hoặc là phải chờ lâu hơn.
Vâng, kính thưa quý vị vừa nghe chị Hải Lan và Thảo Nguyên trình bày đề tài liệu quy định hiện đại hóa EB-5 có thay đổi việc cấp chiếu kháng. Sau phần hỏi đáp di trú, chúng tôi sẽ tiếp nhận các câu hỏi của quý vị gọi vào đài. Tại miền Bắc Cali, kính mời quý vị gọi vào số điện thoại 408-294-3888.
Miền Nam mời quý vị gọi vào 714-775-9043, 775-9044 và 775-9045.
Vâng, thưa anh Lê Minh Hải, Thảo Nguyên có câu hỏi. Có bao nhiêu chiếu kháng EB-5 được cấp tại Việt Nam trong tài khoá vừa qua, thưa anh?
Tòa lãnh sự Hoa Kỳ tại Sài Gòn đã cấp 658 chiếu kháng đầu tư EB-5 trong tài khoá năm 2018 vừa qua. Không rõ là có bao nhiêu chiếu kháng đã cấp cho người đầu tư và bao nhiêu chiếu kháng là cho thành viên của gia đình họ.
Như vậy thì thưa với anh là lý do bị từ chối nào thường xảy ra nhất cho những cái đơn đầu tư EB-5 này thưa anh Lê Minh Hải?
Vâng, có khá nhiều lý do, nhưng mà chúng ta lấy những cái lý do rất là tiêu biểu là Sở Di trú cần biết những cái chứng minh rõ ràng về nguồn tiền đầu tư và cái phương cách nào mà nguồn tiền này được chuyển ra từ Việt Nam sang đến một trung tâm vùng của cái dự án đầu tư tại Hoa Kỳ. Đơn sẽ bị từ chối hoặc là sẽ bị chậm lại nếu như nguồn tiền đầu tư không được chứng minh một cách minh bạch.
Và như vậy thì thưa với anh, người phối ngẫu và con độc thân dưới 21 tuổi của người đầu tư EB-5 này có thể nhập cảnh Hoa Kỳ với người đầu tư. Họ sẽ được làm việc, những cái thành viên trong gia đình người đầu tư sẽ ra sao ạ?
Đúng vậy, những người phối ngẫu và con độc thân dưới 21 tuổi sẽ được đi theo. Có một số trường hợp là con độc thân trên 21 tuổi vẫn được dùng cái điều lệ CSPA để mà khấu trừ cái thời gian chờ đợi 2 năm, trung bình là 2 năm ra. Thì nếu như cái người con đó sau khi khấu trừ mà vẫn dưới 21 tuổi, ngay cả dưới 21 tuổi một ngày, vẫn được tháp tùng theo cha mẹ. Và khi tới Hoa Kỳ thì những người con sẽ được học các trường công miễn phí, không đóng lệ phí. Người phối ngẫu và cái người đương đơn chính được phép đi làm việc tự do, có thể đi làm việc kinh doanh hay là làm việc cho công ty tư nhân. Đó là cái sự chọn lựa của họ. Họ không cần thiết phải ở ngay cái địa phương mà họ đã đầu tư với cái trung tâm vùng đó hay là với cái dự án đó. Họ có thể ở đâu, bất cứ nơi nào trên 50 tiểu bang và không có cái sự ràng buộc nào cả. Cho nên đi theo cái chương trình EB-5, họ sẽ rất là thoải mái và họ có quyền đem hết tài sản của cải của họ từ Việt Nam tới Hoa Kỳ để sinh sống, để hội nhập và để làm ăn ở đây. Đó là cái một trong những cái yếu tố rất là thích thú và làm cho rất nhiều nhà đầu tư ở Việt Nam muốn tìm ra một cái cơ sở đáng tin cậy và một cái dự án khả thi để họ có thể đầu tư vào có kết quả và bảo tồn được cái tiền vốn của họ đầu tư từ ban đầu. Thưa chị Hải Lan.
Xin cảm ơn anh Lê Minh Hải và chúng tôi nhắc lại các đường dây mời thính giả có câu hỏi có thể gọi vào 714-775-9043, 775-9044 và 775-9045 ạ.
Vâng, tại miền Bắc Cali kính mời quý vị gọi vào 408-294-3888. 408-294-3888. Nếu quý vị có những thắc mắc về di trú, kính mời quý vị gọi vào. Thưa anh Lê Minh Hải, những cái điều kiện cần thiết nào mà nhà đầu tư cần phải có để xin được cái chiếu kháng EB-5 thưa anh?
Cái điều kiện cần thiết là phải...
Thưa anh, là cho Thảo Nguyên ngắt lời anh vì chúng ta có thính giả gọi vào.
Rồi,
ưu tiên
sẵn sàng,
thính
sẵn sàng. Ưu tiên cho thính giả trước mà.
Đúng vậy.
Vâng, Thảo Nguyên xin chào vị thính giả trên đường dây và xin mời đặt câu hỏi ạ.
À, dạ chị ơi, cho em hỏi là em làm bảo lãnh hồ sơ cho chị của em ở Việt Nam đó chị.
Dạ,
hồ sơ của em là nộp năm 2010 và cái ngày approve là năm 2011. Thì cái có một người cháu bây giờ nó đã 21 tuổi rồi, thì trường hợp này cái người cháu đó 21 tuổi có thể đi được không ạ?
Vâng, cảm ơn câu hỏi của chị. Xin mời anh Lê Minh Hải. Yeah.
Vâng, bây giờ chị nghe chúng tôi triết tính để có thể biết được là cái tình trạng của cái người cháu này có hội đủ tiêu chuẩn không. Hồ sơ năm 2010 thì bây giờ với những anh chị em là đang xét 2006, tức là còn khoảng 4 năm nữa mới tới cái thời gian 2010 của chị. Thì khi đó 4 năm nữa là cháu ấy nó 25 tuổi rồi, đúng không?
Dạ đúng.
25 tuổi mà hồ sơ của chị chỉ có 1 năm để khấu trừ thôi. Bởi vì chị làm 2010 thì 2011 là họ đã chấp thuận. Mau quá. Mau cũng là một cái cách rất là yên tâm. Nhưng mà ngược lại, khi mình cần cái thời gian để khấu trừ thì mình không có. Cho nên khi đó cháu 25 tuổi trừ 1 năm thì còn 24 tuổi. Tức là quá 21 cháu không được đi. Đó. Bây giờ nếu như gia đình thấy được trước cái vấn đề đó để sắp xếp cho cháu đi theo một cái phương cách khác. Ví dụ như là cái phương cách của cái chủ đề hôm nay chúng tôi nói là đi đầu tư. Cha mẹ cho con tiền để đi đầu tư. Thì trở lại cái câu hỏi của Thảo Nguyên vừa qua là cái điều kiện cần thiết gì để có thể lập một cái hồ sơ đi đầu tư có kết quả. Thì sẵn có chị ở trên phone và quý vị thính giả đang nghe chủ đề này, chúng tôi trả lời luôn cho Thảo Nguyên. cái điều kiện cần thiết đó là phải chứng minh cái nguồn tiền đó là nguồn tiền minh bạch của cha mẹ cho. Hoặc là bán nhà, bán cửa, hoặc là thế chấp để mà mượn ra từ ngân hàng v.v. Làm như thế nào đó để chứng minh tiền đó là tiền minh bạch, là tiền trong sáng, và phải được chuyển qua một cái hệ thống ngân hàng cũng là chính thống, hoặc là cũng có những cái giấy tờ để chứng minh. Thì sở di trú khi duyệt xét tới là họ sẽ thấy được là đây là một cái hồ sơ rất là chính đáng. Và điều còn lại
đó
là...
Ví dụ như em không có đi dạng đó, mà ví dụ như bên này gia đình có làm giống như là business, có một cái company, thì muốn lãnh theo cái dạng mà đi qua đi làm có được hay không?
Vâng, chị cho mình trình bày chút xíu nữa thôi để cho nó xong cái câu trình bày của mình, đó là khi mà có được cái vấn đề chứng minh minh bạch và cái chuyển tiền là trong sáng rồi, thì vấn đề còn lại là chọn một cái dự án nào khả thi để bảo tồn cái vốn của mình, để mình đầu tư vào đó, là vừa có kết quả về định cư cũng như là cái kết quả là họ sẽ trả lại tiền. Văn phòng Robert Mullin có cả hai cái yếu tố đó để cho chị và quý vị thính giả được tường tận và được có cái sự phục vụ. Trở lại cái câu hỏi của chị, đó là nếu như đi bằng những cách thức khác, bằng những cách thức khác là cái cách thức chiếu kháng công việc, thì mình phải chứng minh rằng là có một cơ sở bên Mỹ này sẵn sàng nhận, và phải chứng minh rằng là cái lý do nhận người cháu này là bởi vì người cháu này có những cái năng khiếu rất là nổi bật mà không kiếm được ở bên Hoa Kỳ này, phải do sở lao động họ xác nhận trên một cái giấy xác nhận lao động thì mới có thể xin một cái chiếu kháng công việc, hoặc là có thể xin một cái loại chiếu kháng về kinh doanh, tức là nếu như cháu ấy có đứng tên một cái cơ sở kinh doanh tại Việt Nam ít nhất là 3 năm và làm ăn có cái thu nhập cao, thì muốn mở một cái văn phòng đại diện ở bên Mỹ này thì có thể làm việc đó, và khi mở xong rồi thì cháu ấy qua đây để lãnh đạo cái công ty ở bên Mỹ, lãnh đạo văn phòng ở bên Mỹ. Đó là cái cách thứ hai. Còn cách thứ ba, còn thêm một cách thứ ba nữa nha, là cháu ấy hay là các con cháu của quý vị thính giả đang nghe đi qua một nước thứ ba, ví dụ như là qua Canada, qua châu Âu, qua Úc Châu, để trở thành công dân của những nước đó. Thì công dân của những nước đó là có những cái hiệp ước về thương mại, thì có thể qua đây theo cái diện E2. E là cái chữ E, 2 là cái số 2. Đó là một cái loại chiếu kháng kinh doanh mà không có nhiều cái điều kiện đòi hỏi khắt khe như các loại chiếu kháng khác. Nhưng mà phải là công dân của những cái nước văn minh thì mới được hưởng cái quy chế của cái loại chiếu kháng E2 đó. Nhá. Rất là cảm ơn câu hỏi của chị.
Dạ, cảm ơn ạ.
Vâng, không có chi. Chúc chị và cháu được sớm đoàn tụ ở bên Hoa Kỳ.
Vâng, và miền Nam mời quý vị gọi vào 714-775-9043, 775-9044 và 775-9045 ạ.
Vâng, và tại miền Bắc 408-294-3888. Quý vị xin mời cứ gọi vào, không cần thiết là phải những câu hỏi trong cái chủ đề hôm nay. Nếu quý vị có bất cứ thắc mắc nào về di trú, Thảo Nguyên kính mời quý vị cứ gọi vào 408-294-3888. Hiện giờ đường dây của chúng tôi đang mở ra.
Vừa qua vào đầu tháng 4 thì văn phòng chúng tôi nhận được một cái thông tin là sở di trú họ đã duyệt qua những cái điều lệ cuối cùng rồi. Thì khi nói là duyệt qua rồi thì cái câu hỏi kế tiếp là bao giờ sẽ ban hành?
Vâng, chúng ta lại có thính giả từ miền Bắc. Vâng, cho Thảo Nguyên cắt lời anh Lê Minh Hải. Và xin mời, dạ vâng, xin mời vị thính giả trên đường dây ạ. À. Xin chào.
Cho mình hỏi một câu được không?
Dạ vâng, xin mời anh ạ.
Hola, hồi nãy là anh Hải, anh nói là đem cái anh chàng ấy đi du lịch có bao nhiêu thì mới được hả anh?
Vâng, anh có thể nói lại cái câu hỏi được không ạ?
Nghe không rõ. Nghe không rõ, nó bị re quá.
Hồi nãy anh mới trả lời là có anh nào bán nhà, bán cửa, mà đem tiền qua đây để làm ăn ở đây luôn là cái lòng cả bao nhiêu được anh?
Vâng. Rồi, chúng tôi đã nghe được rồi. Yeah. Thì nếu như là đi đầu tư theo cái diện EB-5 này là cái số tiền tối thiểu hiện nay là 500 ngàn. 500 ngàn Mỹ Kim, tức là khoảng 12 tỷ đồng Việt Nam là có thể tham gia cái chương trình đầu tư. Nhưng mà mình phải làm việc này liền, vì như chúng tôi trình bày là bên sở di trú họ đã duyệt xong những cái điều lệ cuối cùng và họ có thể ban hành những cái điều lệ cuối cùng này bất cứ lúc nào. Mà khi họ ban hành á, thì sẽ có một số cái quy định mới về vấn đề vốn đầu tư lên gấp 3 lần hoặc là về những cái quy định khác liên quan tới chứng minh nguồn tiền v.v. Cho nên nếu là thân nhân của anh mà kịp thời để vào một cái hồ sơ trước khi cái quy định này ban hành và có hiệu lực thì đó là một cái điều kiện rất là thuận lợi, mà phải làm càng sớm càng tốt. Văn phòng chúng tôi bình thường giúp cho một hồ sơ từ lúc đầu cho tới khi mà nộp vào thì khoảng 60 ngày thôi. Và 60 ngày là cái thời gian nếu như bắt đầu liền đó thì có thể sẽ làm trước khi có cái điều lệ cuối cùng mà sở di trú mới ban hành, thưa anh nhé.
Vâng, rồi. Anh đã cấp phone như vậy là lúc nãy mà anh Lê Minh Hải trình bày cái việc mà ở Việt Nam nếu mà mình có gia tài bán có tài sản nhà cửa đất đai mình có thể bán và lấy cái số tiền đó để qua đầu tư tại Hoa Kỳ đó, thưa anh, đó đây là một cái cơ hội rất là thuận lợi cho những nhà đầu tư nào không có thân nhân bảo lãnh nhưng muốn đến Hoa Kỳ tiếp tục sinh sống và đầu tư, thì đây là một cái chương trình dành cho những người ngoại quốc đến Hoa Kỳ đầu tư đó. Vâng, và anh đã cúp phone, vậy thì nếu quý thính giả nào có những cái thắc mắc thì cứ tiếp tục xin mời gọi vào với số điện thoại 408-294-3888.
Vâng, miền Nam mời quý vị gọi vào 714-775-9043, 775-9044 và 775-9045 ạ.
Chúng tôi có ghi nhận là quý vị ở miền Nam đã trong thời gian vừa qua gần đây đã rất là tích cực trong vấn đề liên lạc với văn phòng chúng tôi tại Bosa.
Trên đường dây 9043 xin mời lên tiếng. Hello. Xin mời lên tiếng ngay trước khi đã hết giờ thưa chị.
Hello. Em bấm lộn lắm. Em muốn hỏi là em có hai người bạn, hai vợ chồng ở bên Canada mà muốn mua bên Mỹ ở, mình phải làm cách nào chị?
Vâng, câu hỏi này rất hay. Chúng tôi rất mong là được trả lời cái câu hỏi này trong cái chương trình hôm nay, đặc biệt là cái chủ đề này. Bởi vì như có trình bày với một vị thính giả vừa qua đó, là khi mà thân nhân của chúng ta muốn có một cái sự thay đổi trong cuộc sống mà muốn đi chương trình EB-5 mà phải chờ hay là phải có những cái quy định mới họ sắp sửa ra, mình không chuẩn bị kịp thì mình đi những nước khác đi, như là Canada, Úc Châu hay là châu Âu. Rồi từ Canada muốn đi qua Mỹ, thì nếu như quý vị này là công dân Canada thì có rất nhiều cái tiêu chuẩn khác dành cho công dân Canada. Ví dụ như là cái tiêu chuẩn kinh doanh của những nhà doanh gia không cần thiết là phải có 500.000, chỉ cần 100-200.000 cũng đủ nữa để mà qua bên Mỹ này kinh doanh một cái tiệm nào đó, thuê mướn một số nhân sự nào đó bình thường thôi, không cần phải 10 người như là chương trình EB-5, vẫn được có cái quyền lợi để lưu trú và làm ăn thương mại ở Hoa Kỳ. Những người này, người thân của chị có công dân của Canada không chị? Chắc là chị ấy đã cúp phone. Tuy nhiên, có công dân Canada hay không có công dân Canada mà là thường trú dân của những nước mà đã phát triển, những nước văn minh, thì đã có những cái hiệp ước thương mại với Hoa Kỳ là cũng có thể sẽ trở thành những cái người đương đơn để có nhiều cái tiêu chuẩn đến Hoa Kỳ sinh sống, hoặc là tạm thời, hoặc là lưu trú, hoặc là định cư, và được làm ăn thương mại. Đó là những cái tiêu chuẩn hết sức là phù hợp cho công dân Việt Nam mà đi qua đến một cái nước thứ ba văn minh thì có nhiều cái tiêu chuẩn hơn. Cho nên là chị có thể liên lạc trong giờ làm việc với văn phòng chúng tôi trên đường Bosa 714-890-9933 và văn phòng Robert Mullins tại San Jose 408-294-3888. Cảm ơn câu hỏi của chị.
Vâng, rất tiếc là chúng ta đã quá thời gian. Xin cảm ơn anh Lê Minh Hải và Thảo Nguyên và hẹn vào chương trình thứ tư tuần tới ạ.
Vâng, Thảo Nguyên cũng gửi lời chào đến chị Hải Lan cũng như quý thính giả tại miền Nam California. Chúc quý vị có một tuần lễ thật nhiều niềm vui và xin mời quý thính giả tại miền Bắc tiếp tục theo dõi chương trình. Chúng tôi sẽ trở lại sau ít phút dành cho nhà bảo trợ. Thank you. Chăm hay không bằng tay quen, xe là phương tiện cũng là thể diện. Tại Star Auto Services, chúng tôi chỉ chuyên về Mercedes, BMW và Audi.
Chủ nhân từng là thợ máy nhiều năm kinh nghiệm cho các hãng xe tên hiệu kể trên, quy tụ một dàn thợ giỏi tay nghề, chuyên sửa chữa và bảo trì đúng mức chiếc xe của quý vị để luôn chạy tốt và trung thành theo ý muốn của quý vị.
Hãy đến với Star Auto Services, quý vị sẽ luôn hài lòng và yên tâm vì nơi đây chuyên trị Mercedes, BMW và Audi, có hệ thống máy định mệnh chính xác, dùng toàn phụ tùng tốt, giá cả phải chăng, việc làm bảo đảm.
Star Auto Services tọa lạc tại 1555 sau đường số 10, thành phố San Jose, California 95112, điện thoại 408-280-7002, 408-280-7002. Hệ thống tiệm vàng và hộp xoàn Thành Tín Victory Jewelry Vĩnh Thành bên trong thương xá Grand Century, 408-288-7188.
Nơi có đầy đủ nữ trang sang trọng, dùng trong dịp khai trương, sinh nhật, đám cưới, chúc thọ và nhiều lễ lộc khác do gia đình Thành Tín Jewelry tại Hồng Kông sản xuất.
Đặc biệt hàng năm có 3 chương trình xổ số lô tô trúng xe Mercedes đời mới và 8 giải nữ trang hàng điện tử giá trị. Quý khách mua hay bán trị giá 500 trở lên sẽ được tặng vé số sử dụng cho cả 3 cuộc xổ số.
Tháng 8 trúng 5.000 Mỹ Kim và 8 giải nữ trang giá trị. Tháng 12 trúng 10.000 Mỹ Kim và 8 giải nữ trang giá trị. Tháng 4 trúng xe Mercedes đời mới và 8 giải nữ trang giá trị.
Hệ thống tiệm vàng và hộp xoàn Thành Tín Victory Jewelry New Vĩnh Thành kính mời 408-288-7188.
Quý vị vừa theo dõi chương trình hội thoại kiến thức di trú và thăng tiến thế hệ do văn phòng Robert Mullins International thực hiện hai miền Nam Bắc Cali. Chúng tôi tin đã đem lại những thông tin trung thực và cập nhật trong lĩnh vực di trú đến với toàn thể quý vị.
Chương trình hôm nay sẽ được phát lại trên làn sóng 1500 AM vào chiều Chủ nhật lúc 2 giờ cho tới 3 giờ và cài đặt trên mạng Facebook www.facebook.com/rmiodp.
Kính mời quý vị nghe lại và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng nghe và truy cập trên trang website và Facebook của văn phòng.
Kính chúc quý vị và quý nhà bảo trợ chương trình một tuần lễ an vui và thăng tiến. Robert Mullins International,
bảo lãnh để đầu tư cho thế hệ tương lai.